Chúng ta đọc xong, trong tâm thật sự chẳng hoài nghi. Bát Địa Bồ Tát ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt, hoàn toàn chuyển thức thành trí, bỏ thức dùng căn. Trong bộ Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch do Quang Đại Sư đề xướng, bỏ thức dùng căn. Chữ thức chỉ thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám. Bỏ thức dùng căn tức là dùng tánh của căn. Ngài đề xướng biện pháp này, vậy chúng ta hãy dùng nhãn căn để thấy. Đừng dùng nhãn thức để thấy, chẳng dùng thức thứ sáu là ý thức để thấy, mà dùng gì để thấy? Dùng tánh thấy để thấy. Đối với nhị thức, đừng dùng nhị thức để nghe, mà dùng tánh nghe để nghe. Nếu quý vị có thể dùng theo cách như vậy, quý vị sẽ chẳng khác gì Thất Địa và Bát Địa Bồ Tát. Phương pháp này được Bậc Địa Thượng Bồ Tát sử dụng chẳng đơn giản. Lời Giao Quang Đại Sư xét theo lý luận không sai, nhưng trên thực tế có mấy ai làm được? Giảng giải Kinh Lăng Nghiêm xưa nay có hai phái. Cổ phái là tuân theo tư tưởng của Thiên Thai Đại Sư, tức là tuân theo Trí Giả Đại Sư dùng thức, vẫn nghiễm nhiên dùng thức thứ sáu tức ý thức và thức thứ bảy để tu hành, tu tam chỉ tam quán. Tân phái chủ trương xả thức dùng căn, đương nhiên là hay. Giống như Lục Tổ. Nhưng Bậc Thượng Thượng Thừa mới có thể làm được. Từ Đại Thừa trở xuống đều chẳng làm được. Vì thế, những người học Kinh Lăng Nghiêm, có rất nhiều người thích bản chú giải Kinh Lăng Nghiêm thời cổ vì nó hợp lý. Chúng ta hãy bàn luận thế nào là tâm ý thức. Theo định nghĩa trong duy thức, thức là phân biệt, liễu biệt được gọi là thức. Đặc biệt chỉ thức thứ sáu tức ý thức này chúng ta cũng gọi nó là tâm. Ý thức tức thức thứ sáu khéo phân biệt, giấy vọng tưởng, nghĩ đến quá khứ, hiện tại, vị lai đều là do thức thứ sáu. Thức thứ bảy là chấp trước, trù lượng danh ý, chính là thức thứ bảy. Thức thứ bảy rất cố chấp. Thức thứ sáu rất thường suy tưởng, khởi vọng tưởng rất nhiều, nhưng không chấp trước. Thức thứ bảy chấp trước thật lợi hại. Chấp trước điều gì? Chấp trước ngã. Thức thứ sáu không chấp trước ngã. Thức thứ bảy chấp trước ngã. Ngã chấp và pháp chấp đều do thức thứ bảy. Chướng ngại lớn nhất đối với tu hành chứng quả là chấp trước. Vì thế thức thứ bảy gọi là nhiễm ô ý. Thức thứ sáu phân biệt, suy nghĩ chẳng tạo thành ô nhiễm. Nhưng thức thứ bảy tạo thành ô nhiễm. Nói ô nhiễm tức là cái tâm tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là thức thứ bảy. Trong thức thứ sáu không có điều này. Thức thứ bảy là tự tư tự lợi, cho nên biến thành ô nhiễm. Ô nhiễm chân như bổn tánh. Vì thế nó được gọi là nhiễm ô ý, là thứ chẳng thanh tịnh. Hễ chuyển được thức thứ bảy, tâm sẽ thanh tịnh, sẽ bình đẳng. Chuyển không được thức thứ bảy, tâm quý vị chẳng bình đẳng, chẳng thanh tịnh. Đủ thấy người tu hành phải chuyển thức thứ bảy. Mấu chốt trọng yếu nhất trong công phu tu hành là làm thế nào để chuyển biến thức thứ bảy Thức thứ tám giống như một cái kho, tất cả chủng tử thiện hay ác đều chứa trong đó. Vì thế thức thứ tám gọi là tạng thức. Tạng là kho lẫm, chúng ta thấy sắc, nghe tiếng đều lưu lại ấn tượng. Ấn tượng đương nhiên phải có chỗ để cất giữ. Nếu chẳng có chỗ để cất giữ sẽ chẳng có ấn tượng. Trong duy thức, ấn tượng được gọi là chủng tử. Chủng tử ấy được cất giữ trong A Lại Gia thức, tức thức thứ tám. Ngày hôm qua tôi gặp anh, hôm nay gặp mặt tôi vẫn nhận biết anh. Vì sao nhận biết? Vừa gặp mặt thì A Lại Gia thức giống như máy computer, đem dữ kiện trong database ra đối chiếu. Đúng rồi, cái người tôi gặp hôm qua giống hệt anh, như vậy là cùng một người. Tốc độ đối chiếu ấn tượng rất nhanh, cho nên vừa thấy liền nhận biết. Vì sao? Giữ lại ấn tượng của ngày hôm qua. Tập tin ngày hôm qua đã nhập vào máy, hôm nay vừa gặp mặt lập tức hiện hành, ngay lập tức đối chiếu. Không sai, toàn bộ tập tin về anh đều có. Do vậy A Lại Gia thức là một cái kho lớn. Tốc độ xuất nhập dữ liệu hết sức nhanh, ấn tượng thiện hay ác đều giữ trong đó. Ấn tượng đời đời kiếp kiếp cũng đều giữ trong đó. Ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt là nói lìa khỏi thức thứ sáu. Lìa khỏi thức thứ sáu là gì? Là diệu quan sát. Diệu quan sát trị dụng quả. Thức thứ sáu tức ý thức vốn không, do mê nên mới có. Ngộ rồi sẽ chẳng còn nữa. Hễ ngộ, thức thứ sáu tức ý thức chuyển biến thành diệu quan sát trị. Nói thật ra, chuyện này chỉ là thay đổi danh tự, chẳng có thay đổi gì hết. Hễ mê thì gọi là thức thứ sáu hay ý thức, lúc ngộ bèn gọi là diệu quan sát trị. Cùng một sự việc chẳng phải là hai. Thức thứ bảy cũng giống như thế. Hễ mê bèn gọi là mạt na thức, hay thức thứ bảy ngộ rồi thì gọi là bình đẳng tánh trí. A Lại Gia thức cũng giống như thế. Mê thì gọi là A Lại Gia, ngộ rồi bèn gọi là chân như bổn tánh, hay đại viên kính trí. Mê hay ngộ mà thôi. Nơi Phật và Bồ Tát không gọi những thứ đó là tám thức, mà gọi là tứ trí Bồ Đề. Bồ Đề là giác, tứ trí đều giác. Nơi phàm phu chẳng gọi là tứ trí Bồ Đề, mà gọi là bát thức. Bát thức là danh xưng khi mê hoặc điên đạo. Tứ trí là danh xưng sau khi đại triệt đại ngộ. Chuyện là như vậy đó. Lìa hết thảy tâm ý thức phân biệt, khi ấy thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám tuy có thô hay tệ khác nhau, mỗi thức đều có các thứ phân biệt. Đạt đến Bát Địa Bồ Tát thì mới hết sạch. Vì thế khi ấy đại viên kính trí của Bát Địa Bồ Tát hiện tiền, chuyển thức thành trí nơi quả địa. Trước khi đạt đến thất địa, người ấy có diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, nhưng đại viên cảnh trí vẫn chưa có. Tuy đã chuyển nhưng công phu chưa đến mức, ắt phải đến khi công phu đã đạt mức chứng quả, thứ thứ tám mới thật sự chuyển thành đại viên kính trí, thật sự ngộ vô sanh pháp nhẫn. Trong chú giải của Kinh Di Đà toàn là giảng về duy thức học và đạo lý duy thức. Hơn nữa, tinh hoa của pháp tướng duy thức tâm là dạy quý vị hãy chuyển thức thành trí. Cách tu của pháp tướng duy thức tâm có ngũ chủng duy thức quán, rất rắc rối. Nay pháp môn Tịnh Độ cũng tu điều này, cũng là chuyển thức thành trí, nhưng phương pháp đơn giản và màu nhiệm hơn. Quý vị thấy một câu Di Đà tuyệt diệu hơn rất nhiều. Cũng có thể tu đạt đến cảnh giới ấy, không chỉ cũng có thể đạt cùng một cảnh giới, mà so với duy thức, trì danh trong Tịnh Độ còn nhanh chóng hơn tu năm thứ duy thức quán. Người ta tu năm thứ duy thức quán, nói thật ra chưa chắc đã tu thành trong một đời. Năm phương pháp quán